Đế Bá, chương 1112, Thiên Mệnh Tinh Thể, góc truyện audio.com. Cái này cũng khó trách Bội Ngọc công tử cao ngạo, hắn đối với Thiên Mệnh Tinh Thể của mình lòng tin 10 phần, hắn từng nương theo Thiên Mệnh Tinh Thể quyết đấu Diệp Khuynh Thành, mặc dù nói, hắn không phải là đối thủ của Diệp Khuynh Thành, nhưng mà Diệp Khuynh Thành cũng như nhau không phá được Thiên Mệnh Tinh Thể của hắn, không gây thương tổn được hắn mảy may. Hắn thậm chí là nương theo Thiên Mệnh Tinh Thể đối kháng qua Đại Hiền, dù là Đại Hiền xuất thủ trấn áp cũng không gây thương tổn được hắn mảy may, hắn thấy thế gian không người có thể phá Thiên Mệnh Tinh Thể. Trên thực tế, không chỉ là Bội Ngọc công tử cho rằng như thế, coi như là Tinh Hải giáo, thậm chí là tu sĩ cả Thạch Dược giới, đều cho rằng thế gian không ai có thể phá Thiên Mệnh Tinh Thể. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bội Ngọc công tử vừa mới nói xong, một kích khác của Lý Thất Dạ đã nặng nề đánh vào trên đầu hắn, một kích này của Lý Thất Dạ đủ nổ nát ngôi sao, nhưng mà Bội Ngọc công tử vẫn không chút tổn hại nào, dáng sừng sững bất động. Thiên Mệnh Tinh Thể, thế gian chỉ có Kim Cương Bất Diệt Thể đại thành mới có thể so sánh. Có đại nhân vật nhìn thấy Lý Thất Dạ công phạt mãnh liệt như vậy cũng không thể động Bội Ngọc công tử mảy may, cái này để người ta không khỏi vì đó hâm mộ, nếu như mình có thể tu luyện đến Thiên Mệnh bí thuật dạng này liền tốt, đứng ở thế bất bại. Ngươi cũng chỉ có điểm bản sự này sao? Bội Ngọc công tử cơ thiếu nói ra, nếu như ngươi có binh khí gì, cứ lấy ra đi, coi như là tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí, cứ việc hướng trên người của ta đánh đi, bằng không thì chỉ bằng ngươi điểm khí lực này, coi như cho ngươi đánh lên 1000 quyền 1000 quyền, cũng không gây thương tổn ta một sợi lông. Lấy trứng trọi đá, dù là 1000 quả trứng, cũng không gây thương tổn tảng đá mảy may. Bội Ngọc công tử không hề cố kỵ thân phận, 10 phần hung hăng càn quấy diễu cợt Lý Thất Dạ, hắn là muốn nhục nhã đả kích Lý Thất Dạ. Thế gian cũng chỉ có người tu luyện Thiên Mệnh Tinh Thể mới có thể khiêu chiến tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí như thế đi. Có người không khỏi thì thào nói, mọi người đều biết tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí không phải nhục thân có khả năng khiêu chiến, nhưng mà hôm nay Bội Ngọc công tử không kiêng kỵ chút nào, khiêu chiến tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí, cái này đầy đủ nhìn ra được hắn đối với Thiên Mệnh Tinh Thể của mình là có lòng tin bực nào. Quả nhiên là Thiên Mệnh Tinh Thể, hàng thật giá thật. Đối với Bội Ngọc công tử chế giễu, Lý Thất Dạ không có tức giận chút nào, nhàn nhã nói. Nguyên lai bản tướng của ngươi là Thiết Ngưng Ngọc, khó trách có thể đem Thiên Mệnh Tinh Thể tu luyện đến loại tình trạng này, tiên thiên ưu thế như thế, khó có người có thể so sánh. Hừ thì tính sao? Bội Ngọc công tử cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra. Hôm nay, ngươi quỳ xuống xin tha còn tạm được, nếu không, bản tọa sẽ đem ngươi gỡ thành 8 khối. Nguyên lai, Bội Ngọc công tử chính là Thiết Ngưng Ngọc, hắn trời sinh cùng Tinh Ngọc Tiên Đế là tương đối gần, Tinh Ngọc Tiên Đế chính là một khối tinh ngọc cực kỳ hiếm thấy thành đạo, mà Bội Ngọc công tử là một khối Thiết Ngưng Ngọc trời sinh cùng Tinh Ngọc có chút gần. Thiết Ngưng Ngọc là bảo ngọc cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa, ngọc yêu giống như Thiết Ngưng Ngọc thành đạo, đó là ít càng thêm ít, lác đác không có. Góc truyện audio.com mấy, chính là bởi vì nguyên nhân này, Bội Ngọc công tử tu luyện Thiên Mệnh Tinh Thể có thể làm cho hắn kiên trì 6 ngày 6 đêm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, quỳ xuống xin tha, ngươi thật cho rằng như thế sao? Thiên Mệnh Tinh Thể mà thôi, ngươi thật sự cho rằng có thể đứng ở thế bất bại sao? Có phải như thế hay không, ngươi thử một lần liền biết. Bội Ngọc công tử cười lạnh một tiếng, một chỉ hoành đến tựa như là sao chổi hoành thiên, cực kỳ sáng chói, cực kỳ bá đạo. Thiên Mệnh Tinh Thể vốn là để Bội Ngọc công tử không thể phá vỡ, khi hắn ôm theo Thiên Mệnh Tinh Thể chi uy công tới, uy lực một kích này có thể tưởng tượng được, dù là chúng sinh thánh hoàng cùng một cấp bậc cũng khó đón lấy một kích dạng này của hắn. Lý Thất Dạ tránh cũng không tránh một cái, vung mạnh quyền mà lên, tốc độ tuyệt luân. Lấy một quyền đối chiến một chỉ bá đạo của Bội Ngọc công tử. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đón lấy một kích nghịch thiên như thế của bọn hắn, hư không nát ra, xuất hiện một cái lỗ trống, một kích của song phương, uy lực có thể nghĩ. Dù một chỉ của Bội Ngọc công tử rất bá đạo, nhưng mà cũng dung chuyển không được Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ cũng không cách nào dung chuyển Bội Ngọc công tử. Lý Thất Dạ này đến tột cùng lai lịch ra sao, thực lực của hắn vậy mà cũng cường như thế đại. Nhìn thấy một chỉ bá đạo của Bội Ngọc công tử cũng không có thể dung chuyển Lý Thất Dạ, có đại nhân vật thế hệ trước vì đó sợ hãi. Từ khi bắt đầu tới nay, không có người nhìn ra Lý Thất Dạ đến tột cùng là địa vị ra sao, hắn xuất thủ, không có công pháp, không có pháp tắc, căn bản là để cho người ta nhìn không thấu lai lịch của hắn. Nương theo Thiên Mệnh Tinh Thể mà thôi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, đáng tiếc lại gặp ta, đối với ta mà nói Thiên Mệnh Tinh Thể đáng là gì? Khẩu khí thật lớn, Bội Ngọc công tử cười lạnh nói, mặc dù Thiên Mệnh Tinh Thể của bản tọa không tính là cái gì. Nhưng, có thể đủ khinh thường thiên địa, vạn cổ không người có thể phá. Nói ra lời này, Bội Ngọc công tử là lực lượng 10 phần, ngạo khí lan tràn. hắn nói xác thực cũng không giả, thiên mệnh tinh thể vạn cổ không người có thể phá. Đây chính là lực lượng của Bội Ngọc công tử, đối với hắn mà nói coi như gặp được kẻ địch cường đại đến đâu hắn cũng không sợ. Giống như Diệp Khuynh Thành, bao nhiêu thiên tài ở trước mặt Diệp Khuynh Thành thấp đầu cao ngạo, nhưng mà, hắn không sợ, coi như Diệp Khuynh Thành cường đại hơn nữa, coi như hắn không thể cùng Diệp Khuynh Thành tranh giành thiên mệnh, nhưng mà, hắn y nguyên tự tin, bởi vì Diệp Khuynh Thành cũng không có cách nào công bại thiên mệnh tinh thể của hắn. Vạn cổ không người có thể phá. Nghe được Bội Ngọc công tử nói như vậy, Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra. Tốt a, ngươi đã tự tin như vậy, hôm nay ta liền đánh nát tự tin của ngươi, hôm nay để cho ta tới đánh vỡ thần thoại đi, để cho ta tới đánh tan thiên mệnh tinh thể của ngươi. Đánh tan thiên mệnh tinh thể của ta chỉ bằng ngươi. Bội Ngọc công tử chỉ vào Lý Thất Giả, sau đó không khỏi cười ha hà, trong lúc nhất thời, hắn cười đến không thể vãn hồi, sắp cười ra nước mắt. Đánh tan thiên mệnh tinh thể, ha, ha, ha. Bội Ngọc công tử không chút nào thu liễm, không che giấu chút nào, một trận cười to, một trận cuồng tiếu tựa hồ, đây là trò cười lớn nhất trong góc truyện audio.com, thiên hạ mà hắn nghe qua, mà Lý Thất Giả, không có tức giận chút nào, hắn nhàn định ung dung đứng ở nơi đó, chờ đợi Bội Ngọc công tử cười xong. Cách chương.